Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Công bố quyết định công nhận Hội đồng Đại học Thái Nguyên.
Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến thông qua 13 nghị quyết.
Triển khai hóa đơn điện tử đến các đơn vị hộ kinh doanh.
Gần 5.400 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.
Cũng trong chương trình có bài mã số vùng trồng tấm hộ chiếu cho nông sản xuất khẩu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 3, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố quyết định nhận Hội đồng Đại học và Chủ tịch Hội đồng Đại học nhiệm kỳ 2022-2027. Dự lễ công bố có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo các quyết định công nhận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 33 đồng chí và giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên được công nhận là Chủ tịch Hội đồng Đại học. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng tới các đồng chí được cán bộ, viên chức, người lao động của Đại học Thái Nguyên lựa chọn và tín nhiệm bầu vào Hội đồng Đại học và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Đồng chí mong muốn các thành viên hội đồng sẽ giúp Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, trở thành một bộ phận không thể tách rời của các đơn vị trong vùng và trong cạnh tranh toàn cầu, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của khu vực cũng như của cả nước.
Ngày 30 tháng 3, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Trong quý 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc triển khai học tập quán triệt thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng ở các cấp đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy được thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đã tham mưu phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hội viên, đoàn viên và cán bộ đảng viên. Về nhiệm vụ trong quý 2, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tăng cường chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác lý luận chính trị, tăng cường mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, hội viên ở cơ sở. Đặc biệt, nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cần được đổi mới theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với trình độ của học viên, khơi gợi nhu cầu học tập của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày 30 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022 và đánh giá kết quả một năm thực hiện đề án số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với tổ chức đảng và đảng viên. Đề án số 04 về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 1 và sau 1 năm thực hiện hai đề án, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra đối với trên 1.600 tổ chức đảng và trên 770 đảng viên, trong đó có 630 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Thực hiện giám sát chuyên đề đối với trên 240 tổ chức đảng và trên 720 đảng viên, Ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có vi phạm đối với trên 30 tổ chức đảng và trên 270 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 250 đảng viên, công tác giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại đối với đảng viên, kiểm tra tài chính đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong kết quả công tác về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, kiểm sát của cấp ủy năm 2022. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, thị ủy triển khai thực hiện nghiêm quyết định số 56 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát ở các lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm từ khi mới nảy sinh từ cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai 31 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là kỳ họp chuyên đề thứ 3 từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đến nay, nhằm kịp thời xem xét quyết định các vấn đề phát triển kinh tế xã hội thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận và dự kiến thông qua 13 tờ trình dự thảo nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết quan trọng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian và cụ thể hóa các quy định của Trung ương, chủ trương của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thực tiễn của địa phương như nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2022, nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5, đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên, đoạn từ huyện Phú Bình nối các tỉnh Bắc Giang, nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp đô thị, dịch vụ Phú Bình, thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2, diện tích 250 ha. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Theo chương trình làm việc, kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu nghiên cứu từng nội dung, đảm bảo các nghị quyết được thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.
Ngày 30 tháng 3, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức triển khai hóa đơn điện tử theo quy định đến các tổ chức doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh và phát trực tiếp trên nền tảng Facebook của Cục Thuế để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh theo dõi. Đại diện Cục Thuế tỉnh đã hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý về hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định số 123 của Chính phủ và Thông tư số 78 của Bộ Tài chính so với Thông tư 32 của Bộ Tài chính, như việc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Trường hợp người bán có sử dụng máy tính tiền thì phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền để có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế. Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, thì doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng nếu có. Thái Nguyên hiện có trên 4.200 doanh nghiệp tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử theo thông tư 32 của Bộ Tài chính, cần được chuyển sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo thông tư 78. Gần 1.300 doanh nghiệp tổ chức khác và khoảng 1.450 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp phải kê khai sử dụng hóa đơn điện tử. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trên cả nước sẽ thực hiện hóa đơn điện tử theo thông tư 78. Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu triển khai áp dụng hóa đơn điện tử xong trước ngày 30 tháng 5.
Ngày 30 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với tổ chức MSI Reproductive Joy tại Việt Nam tổ chức lễ khởi động dự án phản ứng nhanh với đại dịch COVID-19 thông qua cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và cơ chế cung ứng mới. Dự buổi lễ có đại diện một số sở ngành, đơn vị liên quan và được kết nối trực tuyến đến các tỉnh thành dự án đang hoạt động trên cả nước. Dự án phản ứng nhanh với đại dịch COVID-19 thông qua cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và cơ chế cung ứng mới do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ, được xây dựng với mục tiêu góp phần giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đối với nữ công nhân và phụ nữ vùng nông thôn đang gặp nhiều trở ngại về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, thông qua nhiều biện pháp như cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, tham gia đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế tại địa phương để cung ứng các dịch vụ tư vấn và lâm sàng thiết yếu, truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản thông qua các nền tảng mạng xã hội. Dự án được triển khai tại Thái Nguyên, nơi có đông nữ công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp và phụ nữ tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, sẽ hỗ trợ thiết thực về kiến thức, dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số và chăm lo nhiều hơn nữa đến đời sống của công nhân lao động. Thưa quý thính giả, theo các chuyên gia y tế, người cao tuổi sau khi bị mắc COVID-19 sẽ có thể xảy ra nhiều biến chứng về sức khỏe và được thể hiện qua nhiều bệnh, thay vì chỉ tổn thương phổi và hệ hô hấp như các nhóm đối tượng khác. Hậu COVID-19 là vấn đề được nhiều người quan tâm. Với người cao tuổi, đặc biệt lại có bệnh lý nền, thì vấn đề này càng cần được chú trọng. Phản ánh của phóng viên Thủy Chi.
Ông Nguyễn Thanh Nghị ở tổ 5 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đến bệnh viện khám hậu COVID. Khi xuất hiện một loạt triệu chứng sau khi ông đã điều trị khỏi COVID-19 tại nhà, tuổi cao lại có bệnh lý nền nên ông hết sức lo lắng.
Hôm bắt đầu nó bị F0 ấy, thì nó chỉ có triệu chứng là nó ho và ngứa họng thôi. Cảm thấy nó khỏe khoắn, không có vấn đề gì cả. Sau được khoảng 2 tuần thì bắt đầu nó cứ biểu hiện những cái tim nó không ổn định. Thế rồi là huyết áp nó tăng, mà đặc biệt mệt, mất ngủ.
Bệnh viện A Thái Nguyên mỗi ngày tiếp đón và khám hậu COVID-19 cho hàng chục người bệnh, trong đó bệnh nhân là người cao tuổi, chiếm 1/3. Hầu hết các trường hợp người cao tuổi đến khám hậu COVID-19 thường kèm theo bệnh lý nền, bởi vậy rất nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị. Lý giải về điều này, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Thanh Thảo, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, có nhiều bệnh nhân tiềm ẩn bệnh nền trong cơ thể. Khi nhiễm COVID-19, sức đề kháng đã suy giảm, tạo cơ hội phát bệnh khiến sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng và dẫn đến nhiều di chứng hậu COVID-19 đáng lo ngại.
Thì người cao tuổi sẽ còn có một số triệu chứng kết hợp và biểu hiện nặng nề hơn như những cái đối tượng khác. Thì sau mắc COVID thì sẽ nên đi khám lại khoảng thời gian là từ 1 đến 3 tháng để bác sĩ tầm soát, kiểm soát và điều trị trong thời gian sớm nhất.
Người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 nặng và tỷ lệ xuất hiện hội chứng hậu COVID-19 cao hơn người trẻ tuổi. Bởi vậy, ngoài việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng tăng cường sức đề kháng, thì cần theo dõi các di chứng hậu COVID-19 của người cao tuổi một cách chặt chẽ. Bởi các triệu chứng bệnh có thể xuất hiện kéo dài hơn 4 tuần sau khi nhiễm và biểu hiện theo nhiều cách khác nhau.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, sáng và đêm trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, sáng và đêm trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Chiều 29 tháng 3, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối xã phường quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Trong quý 1, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 8.838 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách ước đạt gần 619 tỷ đồng, bằng 23,4% kế hoạch tỉnh, thành phố giao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế như thu ngân sách ở một số đơn vị đạt thấp so với kế hoạch. Công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị còn để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè. Kết luận hội nghị, lãnh đạo thường trực Thành ủy Thái Nguyên đề nghị cấp ủy các phường xã cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, tập trung xây dựng các giải pháp cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, song song với công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường gắn với thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm đúng chế độ chính sách pháp luật của nhà nước.
Ngày 29 tháng 3, Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ tư phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, giai đoạn 2017-2022 theo hình thức trực tuyến tại 17 điểm cầu. Trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo chỉ huy các cấp, phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp đã được các cơ quan, đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tích cực triển khai, ngày càng phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. 5 năm qua, toàn quân khu đã xóa hết nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, toàn quân khu đã tiến hành chống dột, chống sập được gần 29.000 m², cải tạo sửa chữa hơn 180.000 m² công trình. Cải tạo sửa chữa làm mới đường nội bộ được hơn 100.000 m², đặc biệt không có nhà bị sập gây thiệt hại về người và tài sản. Thời gian tới, đơn vị cần thực hiện tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị phong trào thi đua sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu, từ đó nhận thức vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính hiệu quả thiết thực của phong trào, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy của các cấp là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của phong trào thi đua.
Thiết thực chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, hưởng ứng lời phát động của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai tiếp nhận tác phẩm dự thi tìm hiểu truyền thống Hội Cựu chiến binh và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong toàn tỉnh. Đối tượng dự thi là cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên và các đối tượng khác. Bài dự thi được viết bằng tay hoặc đánh máy, trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi, khuyến khích tham gia ý kiến và dự thảo chủ đề Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, dùng tranh ảnh tư liệu để minh họa. Riêng câu hỏi số 7 trong bài thi có thể trình bày bằng văn xuôi, thơ, nhạc, clip. Có thể một nhóm tác giả cùng tham gia dự thi. Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp nhận bài thi trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Qua hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, tổ chức chấm sơ khảo, chọn bài dự thi tiêu biểu gửi về Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Thưa quý thính giả, năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo cả nước tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, trong đó khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10 thuộc diện sẽ thực hiện chương trình này. Riêng với khối lớp 3, tiếng Anh và tin học sẽ là những môn học bắt buộc từ năm học 2022-2023. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực đang thiếu thốn, khiến cho chương trình giáo dục mới sẽ gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Thành phố Sông Công hiện có 13 trường tiểu học, nhưng chỉ có 2 giáo viên dạy môn tin học. Trong khi đó, để thực hiện chủ trương đưa môn tiếng Anh làm môn học bắt buộc trong năm học 2022-2023, toàn thành phố còn thiếu khoảng 6 biên chế giáo viên dạy môn học này. Cơ sở vật chất đang thiếu thốn, vấn đề nguồn nhân lực không đảm bảo là những khó khăn đối với ngành giáo dục và đào tạo địa phương. Cô giáo Lê Hồng Vân, hiệu trưởng trường tiểu học Mỏ Chè, thành phố Sông Công cho biết một số khó khăn.
Về đội ngũ thì đối với môn tin học hiện nay nhà trường chưa có giáo viên biên chế. Còn đối với môn học ngoại ngữ, cơ sở vật chất thì hiện nay nhà trường đang thiếu cái phòng chức năng cho môn học ngoại ngữ.
Ông Trịnh Văn Dũng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công cho biết phương hướng thời gian tới.
Phòng Giáo dục thì cũng đã tham mưu thành phố là trong năm học tới thì sẽ trang bị cho tất cả các trường học trên địa bàn là có cái phòng học tin học đầy đủ cái máy tính để cho các em tham gia học. Bộ môn tiếng Anh thì thành phố cũng sẽ có cái chủ trương là xin Sở Nội vụ để có cái định hướng tuyển dụng đối với cái số lượng biên chế thiếu.
Không chỉ ở thành phố Sông Công, hiện nay nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, không nhân lực, thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy môn tin học và tiếng Anh. Theo đại diện, nhiều trường học, nếu đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu và cơ sở vật chất chưa được đầu tư thì chủ trương này khó thực hiện đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên cho biết công tác đảm bảo yêu cầu dạy và học môn tin học và tiếng Anh.
Sở cũng như là các địa phương cũng tăng cường cái việc rà soát và sắp xếp lại những cái trang thiết bị hiện nay, tiếp tục hiện đại hóa nó lên và trang cấp và bổ sung thêm bằng các nguồn huy động hợp pháp khác để đảm bảo được cái yêu cầu giảng dạy bộ môn và cái nhu cầu thực hành đặc biệt đối với môn tin học cho các nhà trường.
Việc tổ chức dạy học cho học sinh tiếp cận với tiếng Anh và tin học là phù hợp, cần thiết, giúp phát triển toàn diện năng lực cho học sinh. Tuy nhiên, từ chủ trương đi vào thực tế thì cần sự vào cuộc của ngành giáo dục và đào tạo và địa phương trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực là cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác.
Số liệu từ Cục Thống kê, tổng cục giá trị xuất khẩu hàng hóa quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 7 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,5% so với cùng kỳ và bằng 21,6% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 159,5 triệu đô la Mỹ, tăng 55,6% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 6,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,4% so với cùng kỳ nhưng vẫn chiếm 97,7% tổng giá trị xuất khẩu của cả tỉnh. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh trong 3 tháng đầu năm vẫn là điện thoại thông minh, máy tính bảng, sản phẩm điện tử khác, sản phẩm may, sản phẩm từ sắt thép, phụ tùng vận tải, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu. Trong đó, các điện thoại thông minh, máy tính bảng, sản phẩm điện tử khác vẫn chiếm gần 95% các mặt hàng xuất khẩu. Theo các cơ quan chuyên môn, việc nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn mở rộng quy mô, nâng công suất sản xuất và lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do sẽ góp phần quan trọng để giá trị xuất khẩu của Thái Nguyên cán mốc trên 30 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đi khu di tích Lý Nam Đế thị xã Phổ Yên. Đoạn tuyến từ đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội mở mới về phía Nam đến khu chùa Hương Ấp. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đi khu di tích Lý Nam Đế được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022, giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã là chủ đầu tư. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 50 km/h, có tổng chiều dài trên 1.600m, điểm đầu K0-00 trùng km 6+965,5 thuộc dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Điểm cuối km 1+670,76 đầu nối với đường quy hoạch khu di tích chùa Hương Ấp. Bề rộng nền đường 22,5m, thiết kế trải nhựa, có đầy đủ hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 35 tỷ đồng, ngân sách thị xã 85 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2024.
Ngày 30 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022. Kỳ thi năm nay có 5.555 thí sinh là học sinh khối 9, 10 và 11 của các trường phổ thông trong toàn tỉnh đăng ký tham gia. Đến giờ thi, khối 9 vắng 20 thí sinh, khối 10 và khối 11 vắng 145 thí sinh. Phần lớn là các trường hợp thuộc diện cách ly y tế theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 12 hội đồng coi thi lớp 10, lớp 11, trung học phổ thông và lớp 9. Hội đồng coi thi lớp 9, trung học cơ sở. Các thí sinh tham gia làm bài thi của một trong 14 môn gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, giáo dục công dân, các môn ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung và môn quốc phòng an ninh. Thông qua kỳ thi nhằm giúp ngành giáo dục đánh giá lại quá trình tổ chức dạy, học cũng như phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi. Căn cứ kết quả chấm thi và xếp loại, các nhà trường sẽ tiếp tục có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và các năm học tới.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là điều kiện bắt buộc để nông sản Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung có thể xuất khẩu theo đường chính ngạch. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên đã chủ động hướng dẫn bà con xây dựng mã số vùng trồng, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, hướng tới xuất khẩu. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Thế Toàn có bài viết đề cập nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Là một trong những hợp tác xã tham gia xây dựng mã số vùng trồng đầu tiên của tỉnh, hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương Thái Nguyên ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, với diện tích 5 hectare, tham gia vào mã vùng trồng. Trong quá trình canh tác, các thành viên hợp tác xã tham gia phải thực hiện ghi chép tỉ mỉ các công đoạn như bón phân, phun thuốc, thu hái. Ngoài ra, các hộ chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ trong danh mục cho phép, tuyệt đối không sử dụng thuốc diệt cỏ và đảm bảo đủ thời gian cách ly trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Anh Nguyễn Thanh Dương, giám đốc hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương Thái Nguyên, cho biết việc áp dụng quy trình sản xuất.
Muốn đi xa nữa thì mình muốn xây dựng cái thị trường bên châu Âu thì mình phải xây dựng cái mã vùng trồng. Trong hợp tác xã phải thực hiện cái quy trình, ví dụ là từ chăm bón rồi là đến phun thuốc bảo vệ thực vật, tức là chăm bón bằng những dòng phân hữu cơ. Rồi những cái dòng thuốc bảo vệ thực vật sinh học với thảo mộc thì cũng đã được bộ cục được cấp chứng nhận là chuyên dùng cho cây chè.
Cũng là hợp tác xã chè tham gia xây dựng mã số vùng trồng, hợp tác xã Quang Minh, xã Phú Cường, huyện Đại Từ luôn tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn quy định từ cơ quan chuyên môn. Các thành viên hợp tác xã đã thay thế thuốc trừ sâu hóa học bằng thuốc sinh học, sử dụng phân hữu cơ thay thế phân vô cơ nên môi trường đã được cải thiện rất nhiều. Ngoài việc bón phân hữu cơ cũng giúp cây chè sinh trưởng phát triển thuận lợi, lá dày, ít sâu bệnh. Anh Nguyễn Quang Minh, giám đốc hợp tác xã chè Quang Minh, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, cho biết lợi ích khi áp dụng các quy trình sản xuất.
Để quản lý được chặt chẽ thì cây này thì đang tham gia ghi sổ sách từ ngày chăm bón, rồi ngày phun thuốc và theo dõi cái định kỳ của cây chè. Thì kỳ vọng của hợp tác xã là cũng mong muốn là được chứng nhận cái mã vùng trồng trước hết là trong nước cho rõ nguồn gốc xuất xứ, Thứ hai nữa là cũng mong vươn xa ra để các nước trên thế giới để xuất khẩu.
Tham gia xây dựng mã số vùng trồng, bà con được hướng dẫn quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian cách ly, cách bón phân hữu cơ theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây chè, đảm bảo đạt năng suất hiệu quả cao nhất. Anh Nguyễn Đăng Thực, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Biotech, thành phố Hà Nội cho biết.
Trong cái phân bón lá này là cái chất để xua đuổi côn trùng và làm giảm kháng nấm cho cây trồng. Trong đó nó có nhiều cái chất đa trung vi lượng, nghĩa là nên tạo cho cái nước chè nó thơm, ngon và vị đậm.
Từ năm 2021 đến nay, hoạt động hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên chú trọng phát triển. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 17 vùng sản xuất với sự tham gia của gần 240 hộ ở 16 hợp tác xã và một công ty với tổng diện tích hơn 100 hectare. Thời gian qua, song hành cùng với bà con nông dân, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật Thái Nguyên thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở bà con ghi chép đầy đủ vào sổ nông hộ, thành lập nhóm Zalo để đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời thường xuyên cập nhật hệ thống dữ liệu cơ sở sản xuất lên phần mềm, tiến hành kiểm tra mẫu nước, mẫu đất theo quy định. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên đánh giá.
Trong thời gian tới thì Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật là thường xuyên định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý là vẫn đi giám sát những cái theo cái chương trình, những cái kế hoạch cũng như là cái chỉ tiêu mà Bộ quy định. Tất cả những cái giám sát đó, những cái kết quả đó được lưu tại Chi cục Trồng trọt Bảo vệ và theo dõi. Đấy, thường xuyên đánh giá và báo cáo Cục Bảo vệ thực vật để duy trì tiếp theo hay là thu hồi mã vùng trồng.
Để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường xuất khẩu, thời gian tới, ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch tiếp tục quan tâm khuyến khích, hỗ trợ người dân tăng cường liên kết trong sản xuất và đẩy mạnh công tác thông tin, tập huấn giúp bà con tháo gỡ kịp thời các vướng mắc để sớm được cấp mã số vùng trồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình.
Công bố quyết định công nhận Hội đồng Đại học Thái Nguyên.
Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến thông qua 13 nghị quyết.
Triển khai hóa đơn điện tử đến các đơn vị hộ kinh doanh.
Gần 5.400 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.
Mã số vùng trồng tấm hộ chiếu cho nông sản xuất khẩu. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện, biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Lê Thủy, Xuân Lương cùng kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Một, chỉ có đừng đi chơi. Hai, khẩu trang đeo trắng rời. Ba, tạm xa nhau 2 mét. thành thật khai báo nha, quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đều trắng rồi, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha, quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc cùng thông điệp 5K.